Thầy nhắc lại một cái đề tài nói ngày hôm qua một cách tóm tắt để có những Phật tử mà ngày hôm qua không có đến tham dự thì có thể nắm được cái ý chính của cái buổi nói chuyện ngày hôm qua. Hôm qua thì thầy có giới thiệu là có một cái điều mà thường thường chúng ta ít biết. Chúng ta nghĩ rằng là mỗi người là một thế giới riêng. Càng ngày con người đó thì càng cô lập, riêng ra thành ra một cái cá nhân. Và mỗi cá nhân đó là độc lập, không có liên hệ gì đến những cái người xung quanh. Và muốn có liên hệ với những người xung quanh đó, thì mình phải thiết lập một cái mối quan hệ. Đại khái như vậy. Nhưng mà thực ra đó thì tất cả bàn pháp, tức là trong đó có cả loài hữu tình và vô tình. Loài vô tình tức là như cây cỏ đá rồi này kia, còn loài hữu tình là như là các cái sinh vật, mà trong đó có con người, hoặc là cao hơn nữa là có các vị chư thiên. Thì người ta gọi chung là cái chúng sinh hữu tình và vô tình. Thì tất cả vạn vật á, thực ra nó có một cái sự tương giao. Mà nói sự tương giao là nói trên cái phương diện là từng pháp có sự tương giao với nhau. Nhưng mà trên một phương diện khác á, thì tất cả các pháp á, mà nhất là bây giờ mình nói là trong cái thế giới loài người mình thôi, chứ đừng có nói chúng sanh thì nó nhiều quá, nên trong thế giới loài người của mình thôi, thì tất cả chúng ta đó thực ra đó không phải là riêng biệt. Chúng ta tưởng rằng là mình riêng biệt, chứ thực ra là tất cả chúng ta là một, chứ không phải là riêng biệt. Cái tư tưởng này có vẻ như là mới lạ, nhưng mà thực ra nó không có phải là mới lạ, bởi vì ngày hôm qua thầy có chứng minh rằng là tất cả chúng ta ai cũng đều có 6 yếu tố. Mà 6 yếu tố này đó là 6 yếu tố chung, chứ không phải của riêng ai cả. Đó là đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Cái đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết đó, nó mới là biểu hiện qua mỗi người. Nó tạo thành là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tại nên mỗi người thì đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là thuộc về 5 cái yếu tố đất, nước, lửa, gió và hư không. Còn cái tánh biết thì nó thể hiện ra thành ra là ý thức của mỗi người. Thành ra mình tưởng đâu là riêng, nhưng mà thực ra 6 cái yếu tố này là 6 yếu tố chung. Bây giờ mình lấy một ví dụ như là hư, mình hít thở. Mình hít thở đó thì cái hít thở là nó chung. Môi trường mà mình hít thở đây là môi trường chung. Chứ không có ai nói rằng là cái môi trường này là môi trường riêng của tôi được cả. Mình đi tới đâu thì mình hít thở tới đó. Mà cái không khí này là không khí chung cho tất cả chúng sanh. Kể cả là cây cối rồi này kia thì nó cũng là hít thở cái không khí đó. Mình cũng hít thở cái không khí đó, cho nên cái không khí đó là chung. Mà tất cả chúng ta đều sống là nhờ cái hơi thở, mà là cái hơi thở đó là chung. Vậy thì chúng ta đã có một cái chung rồi. Còn á, bây giờ cái kết cấu của con người mình á, là những cái mà vật mà cứng, ví dụ như là cái thịt xương của mình, thì nó là đất, yếu tố đất. Rồi á, trong đó đó, nó kết hợp lại những yếu tố đất đó đó, gọi là yếu tố nước. Rồi là làm cho duy trì và phát triển, thì nó không phải là nó không phải nằm đứng một chỗ, mà nó luôn luôn là phát triển, vừa có tính chất duy trì vừa có tính chất phát triển, đó chính là lửa. Và luôn luôn nó chỉ chuyển biến cho nó không vẫn dừng lại, thì đó là gió đó. Và ở giữa đó, cái từ mà đất nước lửa gió này nó không phải là đất nước lửa gió như mình nghĩ, mà là những cái nguyên tố, những cái yếu tố, những cái tính chất hay là những cái năng lực, chứ không phải đất. Ví dụ như bây giờ cái ly nước này thì nó cũng là gồm có đất, nước, lửa, gió và hư không. Hư không, hư không ở đây á, ví dụ như mình để cho dễ thấy á, thì cái ruột của cái ly này đó là nó trống rỗng, thì cái hư không đó mình dễ thấy nè. Nhưng mà thực ra á, bây giờ mình đưa vào máy, mình kính hiển vi mà phóng lên rất nhiều lần thì mình thấy rằng là không phải là nó kín như thế này đâu, mà nó là có thể là cái con vi trùng hay là cái con gì đó nhỏ nhỏ nó có thể là chui qua được. Thì cái khoảng hở đó, cái khoảng hở đó cũng giống như trong một cái nguyên tử đó, mà nó có nhiều âm điển tử, dương điển tử, trung hòa tử. À, rồi sau này người ta nghiên cứu nó thành có những cái hạt, những cái sóng. À, thì tất cả những cái đó nó không phải là nó nằm yên như thử mình nghĩ. Trong này nó có vô số cái nguyên tử tạo thành ra cái ly này. Nhưng mà mỗi nguyên tử như vậy thì nó không phải là nó đứng yên một chỗ, mà nó luôn luôn là nó giống như một cái thái dương hệ mà thu nhỏ, thu lại cực nhỏ. Mà trong một thái dương hệ thì cái khoảng cách giữa mình với là cái mặt trời hay giữa mình với mặt trăng thì một khoảng cách rất xa, nhưng mà mình thu lại nó còn lại một cái nguyên tử. Thì thực ra nếu mình phóng đại ra thì nó cũng giống như một cái thái dương hệ, tức là nó vẫn có khoảng cách. Do đó mới có là năm yếu tố đất, nước, lửa, gió là chính. Nhưng mà phải có cái khoảng cách thì nó mới có sự chuyển động. Nếu nó không có khoảng cách mà nó hoàn toàn là thành một khối thì nó không thể chuyển động được. Nhưng mà nó chuyển động được là bởi vì nó rời nhau. Cái kết cấu của người mình là như vậy. Thế thì bây giờ mình thấy này, nếu mà mình nói những yếu tố thì thật ra đó, những cái yếu tố đó kết hợp ở cái thân này rồi mình đặt tên cho nó là riêng mình, cho nên là mình tưởng đâu là mình là riêng. Cái người kia là chân đức hòa là tưởng đâu là chân đức hòa là riêng, nhưng mà thực ra đó, tất cả những yếu tố đó nó là nó đồng nhau, nó không có riêng. Riêng là tại vì mình tự tách ra, mình tự dựng lên một cái bản ngã và cho mình là riêng biệt với thế giới xung quanh, cho nên là mình tự cô lập mình. Cho nên thực tế đó thì chúng ta đều là sống trên những cái yếu tố hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà ngày hôm qua thầy có lấy một cái ví dụ là mỗi người á đều có những cái yếu tố đó, nhưng mà khi đem về thì mỗi người ở nơi cái tính cá nhân á thì nó lại biểu hiện một khác. À, thí dụ như bây giờ ở ngoài biển á, mình thấy là sóng thần, sóng lớn, sóng nhỏ. Cái sóng lớn sóng nhỏ đó là bởi vì tùy duyên có cái có gió hoặc là có sức hấp dẫn của các cái hành tinh xung quanh, mà nước nó lúc thì nó triều cường, lúc thì là nước lại hạ xuống, và có lúc là sóng thần, có lúc thì sóng nó nhỏ. Thì mình tưởng rằng là mỗi cái sóng đó là khác nhau. Ví dụ như sóng thần á thì sẽ nói với cái sóng nhỏ nhỏ rằng là ta là lớn hơn, ta lớn hơn ngươi, bởi vì ta sóng thần, ta là to lớn lắm, còn ngươi là nhỏ bé, ta không ăn thua gì cả. Nhưng mà nói đó là khi mà cái sóng thần đó là từ đặt cho mình một cái bản ngã rồi. Chứ còn thực ra đó, dù cho sóng lớn sóng nhỏ đó, thì nó vẫn là nước. Tức là cái tính chất chung của biển thì vẫn là nước, hay là tính chất chung của biển là vì mặn, ví dụ như vậy. Tức là nó có những cái yếu tố đó là những yếu tố chung. Cho dù cái sóng nó lớn hay sóng nhỏ, thì tại vì mình cho rằng là cái sóng lớn hay là sóng nhỏ, chứ còn thực ra nó chỉ là do duyên mà hợp mà có thôi. Do duyên mà nó sinh ra cái sóng này, hay là do duyên mà nó sinh ra cái kiểu sóng kia, nhưng mà thực ra nó cùng một bản chất với nhau. Cho nên ở đây chúng ta thực ra hoàn toàn bình đẳng, không có ai nói là tôi hơn anh, hay là tôi lớn hơn anh, tôi nhỏ hơn anh, hay là tôi như thế nào hết đấy. Nhưng mà có một sự khác biệt đó chính là khi mọi người nhận thức ra cái bản thân mình cũng từng đó yếu tố, nhưng mà do mình nhận thức sai rồi mình biểu hiện sai hay là hành động sai mà tạo ra những cái hiệu ứng là phiền não khổ đau. Còn nếu như mà mình nhận thức đúng và sử dụng được những yếu tố đó đúng thì mình được an lạc hạnh phúc. Đơn giản là như vậy, để cho mình hiểu ra rằng là tại sao có sự khác biệt. Sự khác biệt này chính là bởi do nhận thức và hành vi biểu hiện ở nơi một pháp. Mà trong khi đó thì tất cả các pháp đều đồng nhau. Chỉ có cái bản ngã khi nó khởi lên thì nó mới là thấy nó là khác thôi. Nó có thể là nó từ ti hay là từ tô, nó cho nó là tốt hay là xấu. Cái đó chỉ là do cái ảo tưởng của cái bản ngã mà nó tạo ra. Thì hôm qua cái đề tài chủ yếu là nói như vậy, với mục đích là để chúng ta làm thế nào mà chúng ta thấy rằng là tất cả các pháp á, nếu mà nó không loài ra ngoài cái ảo tưởng của cái bản ngã thì tất cả pháp đều trở lại cái tình trạng mà an nhiên tịch tịnh của nó. Cho nên có một vị thiền sư nói rằng là chư pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tướng, tức là vốn xưa nay á, là tất cả các pháp á, đều là thanh tịnh hết á. Mà sở dĩ nó không thanh tịnh á, là bởi vì mình khởi lên cái niềm tham sân si, cái bản ngã, và từ mình chấp lấy. Ví dụ như đất nước lửa gió hư không và sức tánh, nhưng mà mình là cho rằng là đây là mắt tôi, đây là bụi tôi, đây là thân tôi, đây là hiểu biết của tôi. Cho nên á, nó mới phân biệt ra, và từ cái chỗ phân biệt đó mới bắt đầu là có cái sự đối kháng, đối chọi lẫn nhau, hoặc là kết hợp với nhau, hoặc là đối kháng lẫn nhau, và từ đó nó mới sinh ra những cái phiền não khổ đau trong cuộc sống. Thì tóm tắt của cái bài giảng ngày hôm qua là như vậy. Thì trong đó nó có nhấn mạnh thêm một điểm nữa, đó là hiện nay Phật giáo có nhiều tông phái, và tông phái nào cũng cho mình là đệ nhất hết. Nhưng mà nếu như mình đứng trên cái nhìn mà bình đẳng để mà thấy rằng tất cả chúng sinh đều có những cái yếu tố giống nhau, và ai biết nhận thức ra những cái yếu tố đó một cách đúng đắn thì người đó sẽ được giác ngộ giải thoát hay là an lạc niết bàn. Còn người nào không thấy ra được cái bản chất chung của tất cả chúng sinh á, rồi có cái bản ngã, rồi thấy mình hơn người, hay là mình bắt người phải theo mình, hay là mình phải theo người khác, thì tất cả những cái đó là nó bị phân chia ra bởi do cái lý trí vọng thức của con người. Thế còn á, tất cả các tông phái Phật giáo nếu đi đúng đường á, thì đều trở lại với cái bản lai thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Và ngày hôm qua thầy cũng có nhấn mạnh thêm một cái điểm là thực ra tất cả chúng ta ở đây, những cái yếu tố như là đất nước lửa gió hư không và sức tánh đó thì hoàn toàn thanh tịnh. Chư pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tướng, tức là vốn xưa nay nó là vẫn thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì á, mỗi người có một cái nỗi đau khổ riêng, chính là bởi vì mỗi người có một cái nhận thức và hành vi để mà tạo ra một cái được trong đạo Phật gọi là cái nghiệp, tức là nội dung của sự nhận thức và hành vi của mỗi người chính là cái nghiệp của người đó. Và khi một cái người đã tạo ra cái nghiệp đó thì sẽ gặp hãy lấy cái kết quả tương ứng với cái nghiệp mà mình tạo ra. Nếu mình nhận thức đúng, mình hành động đúng thì mình sẽ có cái kết quả đúng tốt. Còn nếu như mình là nhận thức sai, hành động sai thì mình sẽ có cái kết quả là xấu và sai. Thì nguyên lý nó là như vậy. Thế thì hôm qua đó là thầy có hứa là hôm nay sẽ phân tích một cái điểm, đó là đau khổ là gì và tại sao chúng ta đau khổ. Có người nói rằng là có một cái em bé, nói đúng hơn là một em bé, bởi vì nếu là một người lớn chắc không có nói như vậy. Có một em bé đi đến chùa, em bé nó mới nói với thầy là tại sao đạo Phật lại nói là bốn trong bốn chân lý lại nói là khổ, con đâu có thấy khổ gì đâu. em Phật tử đó nói như vậy, tức là em này mới là một thiếu niên, em nói là con đâu có thấy khổ gì đâu. Nhưng mà Khi mà mình muốn tìm hạnh phúc, thì tất cả mọi người sống trên cuộc đời này đều muốn hạnh phúc cả. Tại vì sao mà người nào cũng muốn hạnh phúc? Tại sao mà người nào cũng muốn hạnh phúc? Tại vì thấy đau khổ. Còn nếu không đau khổ thì đi tìm hạnh phúc làm gì? Tức là mình vẫn là chưa thỏa mãn với cái mà mình đang có. Tức là mình cho cái mình đang có là đau khổ, cho nên mình mới đi tìm hạnh phúc. Còn nếu mà thực sự mình đã có hạnh phúc rồi thì chẳng ai đi tìm hạnh phúc cả. Do đó, dù là trên lý thuyết, trên lập luận thì mình có thể nói không có đau khổ, nhưng mà trên thực tế thì đã mặc nhiên chấp nhận đau khổ rồi. Bởi vì không có đau khổ thì đi tìm hạnh phúc làm gì? Không có đau khổ thì mình cố gắng tu hành để mà được an lạc để làm gì? Như vậy là mặc nhiên mình đã chấp nhận là đau khổ rồi. Nhưng mà nếu như hồi nãy mà thầy nói đó, là thực ra tất cả các pháp vốn từ nó đó là thanh tịnh, là tịnh tịnh, mà tịnh tịnh thì không có đau khổ, bởi vì Đức Phật ngài nói là Shanti Paramang Sukham, tức là tịnh tịnh là an lạc, mà không phải là an lạc mà là tối thượng lạc. Paramang Sukham có nghĩa là tối thượng lạc. Mà ngay từ đầu đó tất cả các pháp vốn nó là thanh tịnh rồi, thế thì đau khổ là do đâu mà ra? Bây giờ ai biết đau khổ là do đâu mà ra? Trước hết đó, mình biết đau khổ do đâu mà ra thì trước hết mình phải phân loại có bao nhiêu loại đau khổ cái này. Hôm qua thì có một người là kể ra cái khổ như là sinh lão bệnh tử rồi cầu bất đắc ái biệt ly và ngũ uẩn trí hình khổ, thì kể ra như vậy cũng đúng, là như vậy là đúng theo cái kinh văn. Nhưng mà bây giờ chúng ta là mình phân tích trên cái hiện thực của cuộc sống. Cứ trên cái hiện thực của cuộc sống thì mình sẽ thấy là có bao nhiêu loại đau khổ. Theo thầy thấy thì có 3 loại đau khổ. Cái đau khổ thứ nhất là cái đau khổ tự nhiên. Cái đau khổ tự nhiên tức là bây giờ người nào cũng là đều đau khổ như nhau. Đó là cái đau khổ tự nhiên. Ví dụ như thế này, mình trời nóng quá là mình thấy khổ, phải không? Trời lạnh quá là mình thấy khổ, mình đói quá là mình thấy khổ, mình no quá là mình thấy khổ. Tức là trong cuộc sống nó do cái sự biến đổi của cuộc sống, cho nên cái mà mình mà cái khổ là cái chuyện tự nhiên, cái khổ là cái tự nhiên. Thì những cái khổ này là chung cho mọi người. À, ví dụ như bây giờ cái thời tiết ở cái Melbourne này là hôm qua lạnh, hôm qua mưa tầm tạ, khi nói chuyện ở đây là mưa tầm tạ, hôm nay thì lại anh nắng vẫn còn ở đây. Như vậy là mình thấy là nó khác, khi thì lạnh, khi thì nóng, khi thì đói, khi thì no, khi thì thế này, khi thế khác, cho nên nó là cái khổ đó là cái khổ tự nhiên trong đời sống, nó đã là có rồi. Trong cái sự biến đổi, trong cái sự thay đổi là nó đã ngấm ngầm cái tính chất đau khổ đó. Nhưng mà bởi vì đôi lúc nó quá nhẹ đi thành nó mình thấy thôi. Chứ còn trong cái sự biến đổi, ví dụ như bây giờ một cái cây thì nó mới lên thì nó mới cái chồi nhỏ, rồi dần dần nó lớn lên thành cái thân, rồi cái thân mà nó càng lớn lên thì cái da nó nứt ra. Có thể là cái da nứt ra đó nó cũng là một nỗi khổ, hay là cái cung bướm mà nó chui ra khỏi cái kén hay là cái nhộng gì đó, nó chui ra khỏi đó thì nó cũng phải vây vùng để mà ra được. Thì cái sự mà tiến hóa, cái sự mà biến đổi đó là trong cái tự nhiên của nó, là nó đã có cái nỗi khổ ở trong rồi. Nếu mà cái nỗi khổ này là nỗi khổ tất yếu của đời sống, không có khổ nếu mình cứ để yên hoàn toàn thì không có sự tiến hóa gì hết. Một cái cây mà nếu mà mình cứ bỏ xuống thì nó vẫn y như vậy thôi, chứ nó không có nảy mầm, không có nứt lá, nứt đồ gì cả. Nó không phải là chui rễ xuống để mà tìm kiếm thức ăn để mà đưa nhựa lên để mà sống gì hết á, thì nó sẽ đứng yên một chỗ. Mà nó có sự sống á, thì nó trải qua một cái nội khổ, đó là nội khổ tự nhiên. Hay là trong cái luật bảo tồn cái sự sống á, giống loài á, thì là có sự sinh đẻ. Cung vật có sinh đẻ, là người mẹ sinh đẻ con á, thì ai cũng biết rằng là cái động tác mà sinh đẻ đó là một cái động tác rất là đau đớn, rất là đau khổ. Thế thì cái khổ đó đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ đó dù mình muốn hay không muốn thì nó vẫn cứ khổ. Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai là cái khổ mà do cái quả của mình đã tạo từ cái nhân từ trước. Do cái nhân trước cho nên bây giờ cái quả mình phải lãnh lấy cái quả khổ. Ví dụ như mình tức giận ai đó, mình đánh nhau với người ta, nó đánh cho một cái, bây giờ mình gãy cái răng. Thì bây giờ cái răng nó cứ nhức khỏi đó, cái khổ đó đó. Cái khổ đó cũng vừa là cái khổ tự nhiên. Bởi vì hệ gãy răng thì khổ, cái đó là khổ tự nhiên. Nhưng mà cái khổ này là do cái nhân mình đi đánh nhau với người ta, cho nên nó mới là bị gãy răng. Ví dụ như vậy. Thế thì cái khổ đó là cái khổ quả do mình tạo ra. Hai cái loại khổ này đó thì dù muốn dù không mình cũng phải gánh chịu. Bây giờ gãy răng rồi thì nó nhất định là phải nhức thôi. Tức là cái khổ đó nhất định mình phải chịu rồi. Cái khổ mà do mình tạo ra thì bây giờ mình chịu chứ không còn cách nào khác. Cho nên đó, theo đạo Phật đó, thì hai cái loại khổ này đó, là mình không cần thay đổi. Hoặc là nếu có thay đổi đó thì thay đổi là tùy duyên thay đổi vậy thôi. Ví dụ như mình đói quá, nó khổ quá thì mình ăn thì nó non hết khổ. Hoặc là ngồi lâu một hồi á, mình đi mệt thì mình ngồi lại mình thấy khỏe không, ngồi khỏe quá khỏe, nhưng mà ngồi một lát thì đói, cho ngồi vài tiếng đồng hồ là thấy là khổ liền. Khổ là lo mà nằm xuống là khỏe liền. Nhưng mà khỏe một lát rồi á, nằm một hồi á là cũng phải đứng dậy mà đi. Cho nên là cái khổ đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ thứ hai là cái khổ mà do cái quả của mình nhận lấy đó. Thì cái khổ đó cũng là cái khổ mà mình phải chịu. Ví dụ như một cái em năm lớp 1 học dở, nhưng mà cũng may là được có điểm trung bình cho nên được lên lớp 2. Nhưng mà khi lên lớp 2 á, thì em cũng vẫn học dở. Là tại vì do cái kết quả của cái năm ngoái học dở, cho nên qua năm lớp 2 thì cũng phải dở thôi. Nhưng mà cái khổ này là nó lại có cái giá trị của nó là ở chỗ này. Giá trị của nó chính là để báo cho biết rằng là em đã học lớp 1 bây giờ. Tức là năm nay em học dở hay là năm nay em điểm thấp là bởi vì do năm ngoái em không chịu học. Thì khi mà biết ra cái chính cái khổ đó, nó có một cái hay. Cái khổ đó là nó giúp cho mình thấy ra được cái nhân quả để mình điều chỉnh lại cái nhân quả. Vì do cái khổ này là do cái gieo, mình gieo nhân mà bây giờ nó có. Cho nên nhờ cái khổ đó mà mình điều chỉnh được cái nhân. Thì nếu như cái em này thấy rằng là năm nay mình học dở và thấy ra là do năm ngoái mình lười biếng, thì năm nay em cố gắng học thật siêng năng, chăm chú, thì em sẽ giỏi trở lại. Như vậy cái quả khổ đó là giúp cho mình điều chỉnh được cái nhân mà mình đã làm sai. Như vậy cái khổ đó cũng là rất tốt. Cái khổ tự nhiên cũng rất tốt. Để khi mà mình biết đói mình mới lo ăn vào chứ. Chứ không thôi là nếu mà nó không biết đói mà mình không ăn mình một hồi là mình sẽ không còn cái dưỡng chất để mình sống. Hoặc là mình ra nắng nó nóng quá chịu hết nổi là mình phải lo mà trốn vào trong cái bóng cây cho nó mát. Hoặc là trời lạnh quá, nó nóng lạnh quá, khó chịu quá, mình phải lấy mền mình đắp cho nó đỡ lạnh chẳng hạn như vậy. Thành ra hai cái loại khổ đầu này á, hai cái loại khổ một và loại khổ hai này á, là nó rất cần thiết trong đời sống của chúng ta. Đừng có loại cái khổ đó đi. Cái khổ đó chính là cái bài học để cho mình học ra được lại chính mình. Hay là cái khổ đó nó giúp cho mình là có bản lĩnh hơn. Ví dụ như ngày đầu mà mình đi ra ngoài nắng được 5 phút là mình chịu hết nổi. Nhưng mà ngày thứ hai mình ra được 10 phút Ngày thứ ba mình có thể là ra được 15 phút. Và mình đi quen ngoài đường rồi, mình có thể đi một tiếng đồng hồ mà chưa khổ. Bài hát như vậy. Thì cái khổ này á, nếu mà mình chịu đựng, mình nhẫn nại được á, thì cái năng lực của mình càng tăng trưởng lên. Thì khổ và khổ tự nhiên á, cái khổ tự nhiên á, là để giúp cho mình biết điều chỉnh, biết nhận thức ra cho đúng để mà mình điều chỉnh lại. Tức là đi ngoài nắng nhiều quá mình nhức đầu thì mình phải đổi nón, hay là mình phải bớt lại, hoặc là mình tập đi nắng cho quen để một ngày kia sức chịu đựng nắng của mình nó sẽ cao hơn. Thì như vậy là cái khổ đó nó tạo ra cái năng lượng cho mình. Cái khổ đó nó không có hại gì mình cả. Còn cái khổ thứ hai cũng vậy. Cái khổ thứ hai là do mình tạo ra. Cho nên bây giờ nếu mình nhờ cái khổ đó mà mình biết điều chỉnh lại cái hành động của mình, điều chỉnh lại cái nhận thức và cái hành vi của mình. Bây giờ nói đến cái khổ thứ ba. Cái khổ thứ ba là một cái khổ mang tính chất tâm lý. Tức là cái khổ này hoàn toàn là do phản ứng tâm lý của mình mà có. Ví dụ như thế này, bây giờ chúng ta đang ngồi đây mà có một cái người ở bên ngoài họ vào, thì họ nói một cái gì đó. Ví dụ như nó họ la hét, hay là họ nói xấu, nói vu khống một cái gì đó. Nhưng mà khi họ nói á, giả sử như mình nghĩ là cái người đó không phải nói mình, thành ra mình không phản ứng gì cả, thì mình không khổ. Nhưng mà khi mà mình nghĩ rằng là cái người đó là đang nói mình, thì tự nhiên là mình là nội tức lên, mình phản ứng lại. Thì khi mình nội tức lên, mình phản ứng lại thì mình khổ. Như vậy cái khổ này này là do thái độ tâm lý của mình phản ứng lại với một cái đối tượng bên ngoài. Nó hoàn toàn mang tính chất tâm lý. Khi một cái điều gì đó mà không vừa lòng mình thì mình là phản đối nó, đối kháng lại nó, và mình muốn tiêu diệt nó đi. Ngược lại, khi một cái điều gì đó mà mình vừa lòng thì mình lại muốn duy trì nó lại, mình muốn chiếm hữu nó. Đại khái là nó có cái hai cái phản ứng chính là mà trong Đạo Phật gọi là tham và sân. Chính hai cái lực này á, nó làm cho mình đau khổ. Còn nếu trước một cái sự kiện mà không có tham sân gì khởi lên á, thì không có đau khổ. Có một người đến học thiền nói với thầy như thế này: cái tâm con sao nó cứ lăng xăng hoài, không bao giờ nó yên hết trơn. Bây giờ thầy chỉ cho con cách nào mà cho cái tâm nó yên. Thì thầy mới nói như thế này: chính cái ý muốn mà yên đó mới là đau khổ. Các vị nghe có lạ không? Nhưng mà phải quan sát cho thật kỹ mà xem. Khi cái tâm mình lăng xăng và mình muốn dẹp cái tâm lăng xăng đó đi để cho tâm mình yên, thì tức là mình đã đưa ra một cái lực đối kháng. Và chính cái lực đối kháng đó nó mới làm cho mình đau khổ phiền não. Thì khi gì đó chị hỏi như vậy, thì lúc đó thầy đang ngồi ở nơi một cái chỗ tiếp khách mà nó nhìn ra được ngoài trời. Thì lúc đó đó là ở ngoài trời nó chuồng chuồng, nó bay tán loạn ngoài đó, con bay lên, con bay xuống, con bay cao, bay thấp lung tung hết đó. Thì thầy mới nói chị là con nhìn thấy cái chuồng chuồng bay không? Thì chị nói là con thấy. Rồi một lát sau thầy mới hỏi là con có thấy khổ gì không? Thấy chuồng chuồng bay con có thấy khổ gì không? Nói như không. Chuồng chuồng bay không khổ, thì tại sao cái tâm lăng xăng ở bên trong con lại làm cho con khổ? Chuồng chuồng bay nó cũng lăng xăng, mà trong tâm con những cái gì đó lăng xăng trong ý tưởng hay là cái gì đó lăng xăng trong con, thì tại sao con lại đau khổ? Nguyên nhân á là bởi vì thế này. Phải phân tích, khi nhìn ra chuồng chuồng á thì nó bay lăng xăng, nhưng mà mình không có thái độ gì cả. Tức là mình cũng bắt nó phải là im đi, đừng có bay. Hoặc là phải bay cao chứ đừng có bay thấp. Mình không có ý kiến gì cả. Cho nên khi mình nhìn thấy chuồng chuồng nó bay xôn xao như vậy, nhưng mà mình lại không có khổ gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình không có một cái phản ứng gì hết. Nhưng khi ở trong tâm mình, nó chuồng chuồng cũng bay trong tâm mình lăng xăng. Chuồng chuồng nó bay trong tâm mình lăng xăng, thì mình lại khổ. Là tại sao? Là tại vì mình đồng hóa mình với là cái lăng xăng đó. Đó là cái sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ nhất là mình đồng hóa mình với là cái lăng xăng đó. Cái thứ hai là mình muốn dẹp đi cái lăng xăng đó, cho nên nó mới tạo ra một cái lực đối kháng. Thì cái lực đối kháng này á, chính cái lực đối kháng này là tạo ra đau khổ. Quý vị có thấy cái điều đó không? Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, mình sẽ trình bày một cái cách làm thế nào để mà cái lăng xăng đó đó nó không lăng xăng, mà mình cũng cần phải dẹp nó. Mình cũng cần phải cố gắng dẹp nó, mình cũng cần phải khởi tâm đối kháng gì hết, mà nó vẫn dẹp, nó vẫn là lăng xăng, nó vẫn hết. Thì đại khái là đó chính là thiền. Nhưng mà cái đó thì mình nói sao? Bây giờ mình đang phân tích về cái khổ và cái ý nghĩa của cái sự đau khổ là cái gì cái đã. Như vậy á, bây giờ mình thấy này, khổ là một thái độ phản ứng của cái bản ngã. Nếu không có cái bản ngã phản ứng, không có cái thái độ bản ngã phản ứng thì không có đau khổ. Bây giờ lấy thêm một ví dụ, con mình với đứa con hàng xóm thì là nó cũng bằng tuổi nhau, nó cũng chơi với nhau, hai đứa cũng chơi thân với nhau. Nhưng mà con mình đó thì mình khổ, mà con của cái chị hàng xóm mình đó thì mình không khổ gì cả. Là tại sao? Là tại vì mình đồng hóa cái đứa con đó là mình, là con mình. Còn bên kia mình không có cái đồng hóa đó, mình đồng hóa với con mình. Rồi tự nhiên mình khởi lên tư tưởng là con mình phải được mạnh khỏe, con mình không được ốm, cho nên mình mới đau khổ. Tức là cái cái mà mình mong muốn đó đôi lúc nó ngược lại với cái bản chất tự nhiên của pháp, cho nên mình mới là sinh ra cái phiền não khổ đau. Vậy thì phiền não khổ đau là do phản ứng, chứ không phải là từ phản ứng tạo ra những trạng thái đau khổ. Mình sẽ phân biệt cái trạng thái với là cái thái độ nó khác nhau thế nào. Thường thường đó, là mình muốn loại bỏ cái trạng thái đau khổ. Và khi mình muốn loại bỏ cái trạng thái đau khổ đó, thì chính lúc đó là mình đang có một thái độ tạo ra đau khổ. Quý vị có nghe rõ cái chỗ đó không? Để phân biệt giữa cái trạng thái với là cái thái độ khác nhau ở chỗ nào đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta thường muốn loại bỏ một cái trạng thái đau khổ, nhưng mà chúng ta lại là tạo ra một cái thái độ, mà chính cái thái độ này tạo ra trạng thái đau khổ đó, hay là duy trì cái trạng thái đau khổ đó. Vậy thì trước cái đau khổ cái quan trọng không phải là diệt bỏ cái đau khổ đó. Thế nên người ta muốn an lạc hay là người ta muốn loại bỏ cái đau khổ, cả hai đều đưa đến đau khổ. Muốn an lạc cũng là đau khổ, bởi vì muốn an lạc là tham, mà muốn loại cái đau khổ đó đi là sân. Cho nên đó, cái thái độ đó là một thái độ phát xuất từ cái bản ngã tham sân. Và đã phát xuất từ bản ngã tham sân đó, thì không thể nào chấm dứt được đau khổ. Cái điều đó là nó rất là rõ ràng. Thế thì bây giờ mình phân tích thêm một chút liệu nữa, bởi vì hai cái loại khổ mà phía trước đó, thì là mình đã biết rằng là hai cái loại khổ đó là tốt, chứ không phải là xấu. Chính hai nhờ hai cái loại trước đó mà mình là phát triển được rất nhiều cái đức tính, giúp cho mình phát huy những cái năng lượng hay là những cái khả năng mà mình đã có sẵn ở bên trong, mà nếu không nhờ qua những cái đau khổ đó thì mình không có phát huy được. Nhưng mà cái đau khổ mà do tâm lý đó, tức là do cái thái độ của mình mà tạo ra, cái đau khổ này là cái đau khổ hoàn toàn là ảo, nó không có thực. Nhưng mà chính cái đau khổ ảo này đó lại là làm cho mình điên đảo nhất, bởi vì cái đau khổ này hoàn toàn là do mình dựng ra, mình tự dựng ra cái đau khổ đó. Chứ còn cái đau khổ đó nó không phải từ bên ngoài vào. Còn cái đau khổ mà do nắng mà nó nắng nóng quá là cái đó từ bên ngoài, hoặc là cái đau khổ mà do cái quả của quá khứ mà bây giờ nó đến thì kiểu nó trở thành là nó tự nhiên thôi. Còn cái đau khổ mà hiện nay là hệ mình khởi lên cái thái độ sai thì liền đau khổ. Thái độ sai đó chính là thái độ tham và sân. Vậy thì bây giờ chúng ta thử định nghĩa lại đau khổ là gì? Cái đau khổ là do bất an, phải không? Đau khổ là do bất an, tức là cái tâm mình nó không yên, mà nó cứ có cái thái độ tham hoặc sân, nó có cái thái độ là muốn là nắm giữ hoặc là muốn dẹp bỏ. Cái thái độ tham sân, muốn nắm giữ, muốn dẹp bỏ, đó chính là cái thái độ tạo ra đau khổ. Mà cái thái độ đó chính là cái tâm bất an, phải không? Thì nếu mà tâm mình an thì cho dù ai làm cái gì bên ngoài, cho dù cái chuyện gì xảy ra, cái tâm mình nó vẫn cứ yên, thì nó không có đau khổ gì cả. Có thể nó có đau khổ của cái loại thứ nhất và loại thứ gì, nhưng mà nó không có cái đau khổ loại thứ ba. Cái loại đau khổ thứ ba này đó mới thực sự gọi là khổ đế. Thì cái mà trong tứ diệu đế đó, thì cái khổ đế chính là cái khổ mà do tâm lý của mình tạo ra đó, cái đó mới gọi là khổ đế. Cho nên cái khổ đế này thì có thể chấm dứt được. Mình chấm dứt cái lăng xăng của cái ta thì liền lập tức không có đau khổ. Còn cái đau khổ mà do trời nắng á, thì Đức Phật Ngài cũng bị bệnh. Ngài cũng có lúc bị trúng gió, Ngài bị bệnh đấy. Trong kinh cũng có kể như vậy. Thì cái bệnh cái đó là cái chuyện tự nhiên, tại vì cái đó là do cái phong thổ, do cái gì đó ở bên ngoài. Thì cái đó là cái đau khổ tự nhiên đó thì không sao. Nhưng mà Đức Phật thì không bao giờ có cái đau khổ mà do hạn cái bản ngã phản ứng. Là cho dù là cái chuyện gì xảy ra, có tại trời cách mấy đấy nữa, thì tâm Ngài vẫn là tịnh tịnh. Cho nên cái tịnh tịnh là Santi Paramang Sukhang là vậy. Tức là tịnh tịnh là an lạc, tịnh tịnh là tối lạc. Như vậy á, thì mình thấy này, đau khổ là do bất an, tức là do cái tâm mà lăng xăng phản ứng. Nhưng mà bất an á, bây giờ mình đi, trong cái bất an á là có mấy nghĩa. Cái nghĩa về cái thái độ đó thì nó là lăng xăng phản ứng. Nhưng mà có một cái nghĩa nữa, đó là cái nghĩa thời gian. Có thể định nghĩa như thế này: bất an tức là không yên ổn tại đây và bây giờ. Nếu như tại đây và bây giờ mình đang ngồi đây và mình hoàn toàn yên ổn thì tức là an lạc, phải không? Nhưng mà mình lại khởi đến bất an, thì trong cái bất an đó đứng về một cái thái độ đó thì tạo ra cái thiền bất thiền, hay là tạo ra cái tham sân si gì đó, tức là cứ lăng xăng phản ứng đó. Đó là một mặt. Nhưng mà trong đó cái mặt lăng xăng phản ứng đó nó còn đi kèm một cái thứ hai, đó là tính chất thời gian. Cái tính chất thời gian này á, nó lại mang một cái ý nghĩa khác nữa, đó là mất trật tự. Trật tự là gì? Trật tự là cái gì nó đến như thế nào thì nó sẽ đến như vậy. Thí dụ như bây giờ mình gieo một cái hạt ổi, rồi thì cái hạt ổi đó nó sẽ thứ tự là nó sẽ nảy mầm, hoặc là nó sẽ là nứt cái hạt đó ra. Từ nứt cái hạt đó ra nó bắt đầu nó mới là đâm chồi lên, nó nảy mầm lên rồi bắt đầu nó đâm chồi lên, đâm chồi lên rồi mới bắt đầu nó mới là có thể là ra cái lá. Ra cái lá rồi ra lá một hồi nó lên cái thân, thì lên cái thân rồi có thể nó ra cái nhánh. Thì đó là cái trình tự của nó. Tất cả các pháp đều diễn ra đúng theo trình tự của nó. Mà trình tự của nó đó là có cái thời vị nhất định. Nói theo cái dịch lý đó thì người ta có ta gọi là mỗi lúc đều có cái thời vị của nó. Cái ôi mà mới 5 ngày thì nó có cái thời vị của cái ổi 5 ngày. Cái ổi 10 ngày thì nó có cái thời vị của cái ổi 10 ngày. Cái ổi 20 ngày là có cái thời vị của cái ổi 20 ngày. Thế nhưng mà mình thì lại không làm được như thử là cái ổi. Mà mình là đi một cái tâm lý. Mà chính cái tâm lý mà hồi nãy mà mình phản kháng hoặc là mình chấp nhận, chính cái tâm lý này đó tạo ra thời gian. Tạo ra thời gian thì thay vì là mình tròn vẹn với tại đây và bây giờ, tức là an, khi mình tròn vẹn với tại đây và bây giờ, tròn vẹn với thực tại tại đây và bây giờ thì tức là an. Nhưng mà bây giờ mình đang ngồi đây mà mình đánh mất cái trật tự tự nhiên của thực tại, mà mình lại đã bị quá khứ chi phối. Thí dụ như mình cứ sống với những kỷ niệm quá khứ, những nỗi buồn trong quá khứ, hay là những niềm vui trong quá khứ, cái gì trong quá khứ đó, bây giờ cái hiện tại mình nó là quên mất, và mình bị quá khứ chi phối hoàn toàn, như vậy là mất trật tự, phải không? Tại vì cái trật tự của cái ội, hồi nãy thầy nói cái ội ba ngày thì nó là cái ội ba ngày, mà ba ngày rưỡi thì nó là cái ội ba ngày rưỡi. Còn mình á thì mình đang ở đây mà mình lại sống với quá khứ, tức là mất trật tự tự nhiên, phải không? Rồi á, mình đang sống ở đây mà mình lại chỉ hoàn toàn là chìm đắm vào trong tương lai, mình không thấy hiện tại, mình cứ muốn ngày mai phải thế này, ngày mai là thế kia, hoặc là mình phải làm sao mà diệt cho được cái kẻ đối nghịch của mình, hay là mình làm sao mà chiếm cho được cái mà mình đang thích, tức là mình mất trật tự đó chứ nữa, phải không? Mình bị quá khứ chi phối, mình bị tương lai chi phối, mình không tròn vẹn được với cái hiện tại. Còn đối với hiện tại thì mình lại mắc phải thêm một cái lầm lỗi nữa, đó là mình bị đắm chìm trong hiện tại. Đắm chìm trong hiện tại tức là ví dụ như là một cái chuyện gì đã xảy ra trong hiện tại thì mình lại bị đắm chìm vào trong đó. Ví dụ như bây giờ một người đang nhậu nhẹt thì cứ say mê trong cái mình đang nhậu nhẹt, và mình thực ra đó, cái say mê đó nó cũng là quên mình. Cho nên đó, khi mà mình nói là tròn vẹn với thực tại chính mình đó, tức là không quên mình. Còn nếu mình quên mình tức là không còn tròn vẹn với cái thực tại hiện tiền nữa, mà mình quên, mình bị đắm chìm vào trong cái hiện tại đó. Nhưng một khi mà mình đắm chìm trong hiện tại thì tức là mình đã bị đẩy vào quá khứ, bởi vì cái giây phút hiện tại là nó luôn luôn đổi mới. Giây phút hiện tại nó không bao giờ dừng lại, mà giây phút hiện tại luôn luôn đổi mới. Cho nên đó, mình bị dừng lại, mình bị kẹt lại thì mình đã đánh mất cái hiện, đánh mất cái hiện tại, đánh mất cái mà tại đây và bây giờ. Mà theo dịch lý đó thì là cái thời vị trung chính là rất quan trọng. Thời vị có một cái từ trong dịch lý người ta gọi là thời vị trung chính. Mà theo dịch lý đó, một cái câu nói mà trong dịch lý rất là hay, là nói là dịch vô vi giả, vô tư giả, nhiên bất đồng, khác như tuệ thông thiên hạ chí cố. Đó là một cái câu. Hay là học là câu thứ hai là dị giả như thiên hạ chi lý đắc thị, thiên hạ chi lý đắc như thành vị hồ kỳ trung hỷ. Tức là khi nào mà mình giảng gì lại, giảng gì vậy, giảng gì đến tận cùng, giảng gì là sao? Giảng gì là không có bị quá khứ chi phối, không có bị tương lai chi phối, không đắm chìm trong hiện tại, thì như vậy mới gọi là giảng gì. Hoặc là giảng gì tức là bây giờ có chuyện gì xảy đến cách mấy đi nữa, ví dụ như trùng trường nó có bay lắng xăng đi nữa, tâm mình vật bình thản bình hả. Nhưng mà cái người nào mà cứ xen vào cái chuyện của trời đất, xen vào cái chuyện của pháp, cứ trùng trường như bay hoa vậy thì tự nhiên là đau khổ liền. Thì đau khổ đó chính là cái phản ứng của mình. Chứ còn trùng trường bay nó chẳng có liên hệ gì đến chuyện mình mà mình đau khổ. Khi không cái mình lại là bắt trùng trường là phải dừng lại. Nhưng mà cái nó khổ một cái nỗi là trùng trường nó bay, là nó tự nhiên nó bay thôi, chứ nó mình đâu bắt nó dừng lại được. Cho nên là trùng trường không dừng mà mình lại đau khổ. Cho nên cái mà cái lăng xăng mà cứ phản ứng thế này thế kia đó, cái lăng xăng phản ứng đó chính là tạo ra sự bất an. Cho nên cái tâm của mình nó cứ lao sao rồi nó cứ tán loạn, nó cứ bất an. Thì bất an đó là bất an do thái độ hành động, và bất an do bị kẹp vào cái thời gian. Cho nên là mình không có thời về trung chính được. Cho nên là dị giác như thiên hà chi lý đắc thị, tức là khi mà mình đơn giản lại nhất thì mình mới thấy được cái thực tại, thấy được cái bản chất của thực tại. Trên thiên hà chi lý đắc thị là như vậy, tức là mình thấy được cái nguyên lý, cái bản chất của thực tại. Thiên hạ chi lý đắc di thành vị hồ kỳ trung hỷ, tức là vị trung. Và trong đó mình thấy có hai cái từ là thời vị trung kính, thành vị hồ kỳ trung hỷ, tức là cái thời vị trung kính. Thời là bây giờ và vị là tại đây. Thời vị trung kính tức là tại đây và bây giờ là mình hoàn toàn trọn vẹn với nó. Cho nên trong Phật giáo có một cái từ là tự tại. Tự tại là sao? Tự tại là mình đang tại đây và bây giờ. Thì toàn bộ thân tâm của mình cũng đang tại đây và bây giờ. Chứ không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, hay là không bị đắm chìm trong hiện tại. Thì như vậy đó mới gọi là an. Như vậy mới gọi là an. Mà đã an thì có lạc. Mà không an thì mới đau khổ. Thế còn nếu an thì nó lạc. Cho nên đau khổ chính là do bất an. Mà bất an là do thái độ lăng xăng của người ta phản kháng, hay là đối kháng, hay là tham muốn, thì là làm cho bất an. Và đồng thời cái tâm nó không ở trong hiện tại mà nó ở trong quá khứ, hoặc là trong vị lai, hoặc là bị đắm chìm, không bắt kịp với cái hiện tại mà cứ luôn là bị đắm chìm lại. Thì đó chính là cái nguyên nhân của đau khổ. Nhưng mà trong cuộc sống này á, bây giờ mình phân tích một cái khía cạnh khác. Bây giờ cái đau khổ này này, đau khổ này là một cái tiếng còi báo động để cho biết rằng là thái độ của mình đã sai. Thế nhưng mà khi mình ví dụ như cái cô Phật tử đó, cô thấy là cái tâm mình sao nó cứ lăng xăng hoài như vậy, thì cô muốn là cái tâm đó nó dừng lại. Nhưng khi cô muốn cái tâm mà dừng lại đó, thì cũng là một thái độ lăng xăng luôn. Và muốn tâm dừng lại cũng là một thái độ lăng xăng. Do đó vấn đề là ở chỗ này, tất cả các pháp đều vận hành đúng với quy luật của nó hết. Tại vì mình xem vào, cho nên nó mới làm hỏng cái tiến trình diễn biến của cái quy luật đó. Mà cái mà xem vào đó, tất cả những cái mà bất an, này, cái mà bị quá khứ, bị tương lai chi phối, bị đắm chìm trong hiện tại, hay là phản ứng lăng xăng do tham sân si, tất cả những cái đó đều phát xuất từ một cái trung tâm. Cái trung tâm đó là gọi là cái ta ảo tưởng. Thầy gọi cái ta ảo tưởng là nó dễ hiểu nhất. Trong kinh điển, hoặc là trong nhiều tiết học, trong nhiều sách ấy, thì người ta gọi nó rất nhiều từ. Ví dụ như người ta gọi đó là linh hồn, hay là gọi đó là tiểu ngã, đại ngã, hay là gọi đó là cái này cái kia gì đủ thứ. Nhưng mà thầy thấy là thực ra đó, nó chỉ là một cái ta ảo tưởng, bởi vì nó không có thực. Cái ta đó nó chỉ khởi lên. Bây giờ nếu như với ai làm gì thì làm mà tâm mình hoàn toàn rỗng lặng trong sáng đó, thì không bao giờ có khổ. Thật ra là tự do mình đối kháng thôi, chẳng phải là không có đau khổ gì cả. Hồi xưa là khi mà mình đối kháng đó, thì đứng về phương diện mà thần kinh học đó, là mình là bị thần kinh suy nhược đó, tức là mình ở một mức độ suy nhược nào đó mà chưa đến cái độ trầm trọng để mà nó trở thành ra là một bệnh chứng. Nhưng mà thực ra là ở một mức độ nào đó là mình đã bị thần kinh suy nhược. Ví dụ như thế này, ban đêm mà mình nghe tiếng đồng hồ mà cứ tích tắc mà mình ngủ không được á, tức là thần kinh mình yếu rồi. Nếu mà khi mà thần kinh mình mà thật là tốt á, thì nó tích tắc nó chẳng có nghĩa gì cả. Hồi đó là thầy nghe cái tiếng một cái con tắc kè đó, mà nó kêu 5-7 tiếng rồi, mà nó kêu to lắm. Mà hết mỗi lần mà nó kêu cả là thầy ngủ không được. Thầy phải ra tìm cách nào nó mà bắt nó đi, mà thả nó thật xa, rồi khi đó mình về mình ngủ thôi. Nhiều khi là mất thời gian để mà đi bắt nó, mà bắt cho được nó rồi thì mình còn mất ngủ hơn nữa. Nhưng mà sau này thì thầy mới thấy rằng là tại do cái tâm mình đối kháng, nó mới tạo ra cái bất an đó. Thế còn bây giờ hiện nay này, bên cái trong cái cốc của thầy tôi có một con tắc kè to lắm, một kiêu lớn lắm, nhưng mà thầy vẫn ngủ trên bờ. Tại vì thầy không có đối kháng nữa. Thì thầy có một cái câu chuyện mà thầy thường hay giảng, thầy hay kể đó. Là hồi đó thầy ở nơi chùa Kỳ Viên đó, là ba bốn mặt đường, hết cái nó nằm ở cái góc mà nó hết ba mặt đường rồi. Thì nhân dân từ về đó họ mới là họ ban đêm á họ mới gác. Một nhóm thanh niên là làm nhân dân tự vệ rồi họ mới là gác ban đêm. Thì cái chùa mình là nó có một cái hàng hiên đó cũng là cái lề đường luôn. Thì họ ngồi trên cái hàng hiên đó để họ chơi. Họ chơi thì là rủi là họ lại ngồi ngay nơi cái phòng của thầy, tức là ngoài cửa sổ. Là nó hát đàn hát lung tung hết. Là mình đang ngủ cái bắt đầu nó đang hát cái mình thức dậy. Thức dậy một cái là cái phản ứng đầu tiên là mình nổi tức lên. Khi mình nổi tức lên là mình cứ nghĩ rằng là thanh niên này thiếu lịch sử, thiếu lễ độ gì mình nói một mình từ đó mình nói cái bụng á mình nổi tâm sân mình nó cứ khởi lên những cái ý tưởng đó. Càng khởi lên cái ý tưởng đó là càng không thể nào ngủ được. Nhưng mà sau đó mình lại tự nhiên mình nhớ lại là của thì nó gác thanh niên bây giờ này đang lại nó đi ngủ mà nó đi gác trật tự nó giữ trật tự cho mình. Mà bây giờ nó muốn giữ trật tự mà thanh niên là giờ này nó ngủ mất rồi thì nó phải đang hát mới thức được. Tự nhiên khi mình thấy ra điều đó một cái và mình cảm thông với họ, mình không còn đối kháng nữa, thì mình phát hiện ra là mình ngủ hồi nào không hay. Mặc dù ngoài kia vẫn tiếp tục đàn hát mà lại đối với mình nó không còn ảnh hưởng gì nữa cả. Cho nên á, thực ra là do cái tâm đối kháng của mình thôi. Có nhiều người đi trên đường á, đi xe trên đường á, nhất là đi xe ở Sài Gòn là xe nó chạy lung tung hết trơn á, mà hễ mà người nào mà tâm mà cứ sân á là không thể nào đi nổi. Bởi vì cái xe nó làng qua làng lại là mình chịu không nổi. Cái ông tài xế của thầy là hay lắm, ông trên bờ có khi thầy ngồi đó mà thầy cũng nói là có chừng. Tại vì thế nó làng qua làng lại, ông nói thầy yên tâm. Thầy yên tâm. Ông nói vậy, tại ông bình tĩnh. Ông bình tĩnh, ông không có bực tức gì cả. Thì là ông không, ông đi rất là tài tình. Mà không có bao giờ mà gây tai nạn gì cả. Từ hồi mà ông trợ thầy đến bây giờ là có cả chục năm rồi á, chưa có gây tai nạn lần nào hết. Ông đi rất giỏi, đi rất tài. Có một cái rất hay là ông rất bình tĩnh. Mình tình sáng suốt cho nên không có khởi lên cái tâm sân, không khởi lên cái đối kháng. Mà ta nói là khi một cái tâm sân mà khởi đến đó, thì làm cho mình mù quáng liền. Phải không? Đó. Thế bây giờ cái tâm nó bình tĩnh, nó sáng suốt thì đó là không mù quáng cho nên là ông nói thầy yên tâm. Nó có đi ngang qua con vẫn thắng được như thường. Nó sợ là sợ nó đụng cái sau tới mình thôi. Là mình không biết rồi. Chứ còn mà con đã thấy trước mặt rồi là không thể nào đụng được. Là mình tĩnh đến cái bước đó thì đâu có sao đâu. Thì nhưng mà khi mình nội tâm lên mình có cái tâm đối kháng thì là tự nhiên cái mình mất bình tĩnh là nó sẽ sinh ra đủ mà cái mà hại mình hại người. Lúc mình mất bình tĩnh lúc đó mình là tim mình đập mạnh nhồi máu cơ tim rồi mình đủ sinh ra đủ thứ hết. Cho nên nó là tóm lại là cái đau khổ chính là do cái phản ứng sai lầm của mình. Và phản ứng đó do là một cái thái độ nội tâm. Chính cái thái độ nội tâm này đó mới là tạo ra những cái mà cái đau khổ, mà cái đau khổ này là đau khổ hoàn toàn là mình dựng lên trên đó không có. Cái đau khổ bên ngoài thì có thật, còn cái đau khổ mà mình tự dựng lên đó là mình có dựng lên đó thì nó mới đau khổ, chứ không dựng lên là không có đau khổ. Hay là nói một cách khác là mình đánh mất cái thực tại. Nói theo thiền Vipassana đó, tức là mình đánh mất cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mình thiếu chánh niệm tỉnh giác, tức là mình thiếu toàn vẹn với thực tại và biết rõ thực tại. Cho nên đó, mình mới là rơi vào vô minh ái dục. Thì cái lúc đó nó mới là sinh ra cái phiền não khổ đau. Do đó đó, bây giờ mình kết hợp ngày hôm qua với lại ngày hôm nay lại thì chúng ta tạm thời là tóm tắt lại như thế này. Tất cả chúng ta đó đều có những yếu tố hoàn hảo, nhưng mà do thiếu nhận thức đúng cho nên mình đã xử lý cái những cái yếu tố hoàn hảo đó một cách sai lầm. Do đó mình mới là tạo ra những cái phiền não khổ đau cho mình. Cho nên trong đạo Phật á, là ngài khẳng định rằng đau khổ không phải là do thượng đế hay là hay là do thần linh, hay là do bến ngoài đem đến đến. Mà đau khổ đó, đau khổ một cái khổ đế đó, là do mỗi người tạo ra. Chính mỗi người tạo ra cái đau khổ đó cho mình. Nhưng mà cái đau khổ đó, nó có một cái giá trị rất là lớn. Cái đau khổ chính là nó thức tỉnh mình, để mình thấy ra được cái sai lầm. Cái đau khổ đó, nó có một cái giá trị như vậy. Cho nên đó, là không nên cố gắng để mà diệt trừ đau khổ. Không, cũng không nên cố gắng đi tìm an lạc, mà là tháp gì đến. Cái tháp gì đến tại đây và bây giờ, tức là cái tháp nó có cái trình tự của nó, trong nhân quả nghiệp báo, trong cái gì đó thì nó đều đến là theo trình tự hết. Nhưng mà mình lại làm sai cái trình tự đó đi, bằng cách là mình phản ứng, hay là mình bị quá khứ, hiện tại, tương lai chi phối, cho nên mình mới là đánh mất cái cái mà hoàn hảo của những yếu tố mà mình đã có sẵn. Có một điều mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây, cái điều này nó có hơi khác với một số các cái trường phái thiền khác, hay là một cái số các cái trường phái tu hành khác, là cái điểm cái quan trọng là ở chỗ này. Các cái trường phái thiền khác á, thì họ nói phải rèn luyện để mà đạt được cái mục đích tối thượng. Nhưng mà thầy thì lại nói khác, dẹp bỏ tất cả mọi cái mà muốn trở thành thì là nó sẽ trở lại cái đã hoàn hảo. Hai cái đó nó có phải ngược nhau không? Ngược nhau á. Tại vì một bên nó cho rằng là mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực, mình phải rèn luyện, mình phải đạt được cái này, mình phải đạt được cái kia, thì khi đó dần dần mình mới đạt được cái chỗ mà cái hạnh phúc mà cái hạnh phúc đó là ở đâu mà ra. Hạnh phúc đó là do mình tạo ra, phải không? Bởi vì do mình cố gắng, do mình rèn luyện, do mình nỗ lực để mà đạt được, thì cái đó là do bát ngã tạo ra. Cái gì đã có sinh ra thì cái đó phải có diệt. Bây giờ cho dù mình có tạo ra một niết bàn đi nữa đó, mà cái niết bàn nó của bát ngã đó, thì cái niết bàn nó cũng sẽ bị diệt. Nhưng mà cái niết bàn nó lại có nghĩa khác. Niết bàn nghĩa là nó dẹp đi tất cả những cái lăng xăng ảo tưởng, những cái phản ứng mà tạo ra cái nặng thiền nặng khổ đau đó, và những cái bị trói buộc vào thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai mà mình không có thông dong tự tại được, mình không có thanh thản thuần nhiên ngay trong từng giây phút được. Mà chính khi mình buông hết tất cả những cái bản ngã, những cái lăng xăng tạo tác đó, thì ngay đó đã là niết bàn. Vì niết bàn là không còn tạo tác, niết bàn là không, vô tướng, vô tác, vô cầu, tức là không còn một cái gì, hình bóng gì của bản ngã nữa, thì lúc đó là niết bàn. Mà cái niết bàn này đó là không phải là mình do mình tạo ra, mà niết bàn là cái đã có sẵn. Chính mình là tạo ra cái bản ngã, và chính cái bản ngã này là thu phàm tạo ra luân hồi sinh tử. Cho nên nếu mà cái bản ngã này mà chấm dứt thì ngay đó là niết bàn. Thì niết bàn này nó có sẵn, chứ không phải là do mình tạo ra. Đừng có nghĩ rằng là mình cố niệm Phật, cố ăn chay, cố mà niệm chú rồi tốt thiệt nhiều để mà mình, để mình một ngày kia mình luyện được cái niết bàn, đó là cái đó không có đâu. Nhưng mà có, ví dụ như mình niệm Phật, mình trì chú là để phá đi bản ngã thì đúng. Nếu mình tu tập mà để phá đi cái bản ngã thì đúng. Nhưng mà cũng phải là phá, nếu mà mình đem một cái bản ngã ra phá bản ngã thì cũng như không. Mà phải là buông cái bản ngã nó đi, để cho cái tánh biết nó tự thấy pháp. Tức là trong đó nó có đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh. Cái đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh đó, nó đã tạo thành ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Bây giờ Đức Phật Ngài nói như thế này: trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong ngửi chỉ có ngửi, trong nếm chỉ có nếm, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Không có bản ngã trong đó, thì ngay đó là niết bàn. Cho nên khi ngài nói như vậy thì ông Bahiya ông nghe xong là ông đã có A La Hán liền. Như vậy thì A La Hán ở đây nó không phải là một cái địa vị, không phải là cái nơi để đạt đến, mà A La Hán là buông hết tất cả mọi cái ảo tưởng của bản ngã để trở lại với cái mà tất cả mọi chúng ta đều có và bằng nhau. Cho nên không có cái mà mình đạt được đạo quả mà đạo quả này thấp rồi cái khác, không có cái chuyện đó, mà là do cái mức độ mà mình loại bỏ cái ảo tưởng bản ngã đó đi ngang đâu đó, thì cái sự giải thoát đó ngang đó thì có. Ví dụ như mình có 10 cái sợi dây trói buộc mà mình mở được mấy cái sợi dây trên tay, mình mở được cái sợi dây trên chân, mặc dù trên thân mình đó thì mình vẫn còn dây trói buộc, nhưng mà tay chân mình mở được thì mình đã có thể là đi đứng và đưa tay ra làm cái này cái kia được rồi. Nhưng mà cái thân mình lại bị còn trói buộc bằng một cái gì đó, cho nên mở thêm cái thân đó nữa thì lúc đó là mình đi thông dòng tự tại. Thế mình không phải là mình phải tạo thêm cái gì cả, mình đã có sẵn rồi, mình đã có sẵn hết rồi. Nhưng mà chỉ tại vì có cái ta ảo tưởng mà nó từ trói buộc lại, trói buộc từ thân cho đến tâm, trói buộc tất cả mọi thứ, cho nên mình mất tự do. Nhận thức ra được những cái trói buộc đó, mà trói buộc đó chính là phát xuất từ cái ta ảo tưởng, từ cái phản ứng tham sân si, từ cái trói buộc của thời gian, mà thời gian này cũng do tư tưởng, do bản ngã mà tạo ra thôi. Thì trên thực tế đó, là nó không có cái thời gian tâm lý đó. Cho nên khi một cái người giải thoát thì được Đức Phật gọi là Akaliko, tức là vượt khỏi thời gian, không có thời gian. A là không có, Kaliko là Kala là thời gian, không có thời gian. Thời gian của vật lý đó thì nó chính là sự tương tự. Có phải không? Thời gian của vật lý là sự tương tự. Tức là 9 giờ là 9 giờ, 8 giờ là 8 giờ, 7 giờ là 7 giờ. Đó là sự tương tự của nó. Thế nó không phải là thời gian của mình. Thời gian của mình là đang ngồi đây mà lại ở quá khứ. Mình đang ngồi đây mà lại ở tương lai. Mình đang ngồi đây nhưng mà mình đắm chìm mất. Mình quên mình mất. Mình đắm chìm trong những cái gì đó mà mình quên mình mất. Thì tất cả những cái đó, khi mình vượt ra khỏi cái đó gọi là vượt ra khỏi thời gian. Tức là mình đã thực sự trở về với cái trình tự tự nhiên của Pháp. Trở về lại với cái bản nguyên thanh tịnh của Pháp. Cái mà nói là chư Pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, thương đáo bất hoa khai hoàng oanh đề liệu thường. Tức là cái chuyện tự nhiên đó, cái tự nhiên của cái mà trời đất ấy. Chim thì nó hót trên cành, hoa mai thì mùa xuân là nở, chuyện này chuyện tự nhiên. Đó là cái trình tự tự nhiên của thời gian, của cuộc sống. Mình bỏ mất cái trình tự đó đi để mình rơi vào đau khổ, chuốc lấy cái đau khổ cho chính mình, và mình tách rời ra khỏi cuộc sống. Mà trên thực tế cuộc sống vốn là một cái biển, chạy qua người này người kia là giống như những cái sóng nhấp nhô thôi, tùy duyên mà nó nhấp nhô thôi. Nó có thể sinh có thể diệt, nó có thể chết đi. Nhưng mà cái mà cái biện pháp đó, vô cùng á, cho nên là khi một cái người mà người ta trong thiền á, người ta nói là khi một cái người mà giác ngộ đó thì gọi là thể nhập pháp giới, hay là thể nhập pháp tánh. Mà trong thiền thì trong thiền Vipassana cũng nói vậy, tức là khi một người giác ngộ là thấy ra thực tánh pháp và trở về với thực tánh pháp, chứ không còn ở trên cái bạc ngã năng sanh nữa. Mà không còn cái bạc ngã nữa thì lúc đó trở thành một cái biển đại đồng, chứ đâu còn cái riêng người này riêng người kia nữa. Không phải không có cái niết bàn, mà niết bàn này của tôi còn niết bàn đấy của anh. Mà khi bỏ đi tất cả cái bạc ngã thì nó sẽ trở về một cái niết bàn, mà niết bàn đó thì là nó hoàn toàn là cùng một tính chất, nó không có hai. Do đó bây giờ hai người là chống đối nhau, là đánh nhau kịch liệt, mà không biết rằng ở niết bàn thì hai người là một. Nhưng mà tại cái bản ngã khởi lên mà đánh nhau, chứ còn ở niết bàn thì hai người vẫn là một, chấm phải là hai. Thì hôm nay thầy phân tích về cái đau khổ là thế nào, ý nghĩa của đau khổ là như thế nào. Và có thể là ngày mai chúng ta sẽ nói sâu hơn là làm thế nào mà chúng ta có thể là an được. Tất nhiên ở đây nói vậy thôi, chứ còn không phải là các vị đừng có mong chờ một cái địa phương pháp nào đó để mà an. Nhưng mà mình phải thông hiểu ra để mình biết làm thế nào để hóa giải tất cả những cái bất an thì tự nhiên là an. Chứ không phải là không phải nhớ là không phải là một sự cố gắng tu tập của cá nhân đâu. Đó là cái điều là nhất. Không phải là một cố gắng tu tập cá nhân. Bởi vì nếu tu tập cá nhân ấy, thì nó sẽ theo cái tu của Bà La Môn, tức là phát triển cái tiểu ngã ra thành đại ngã. Còn trong đạo Phật thì không phải như vậy, cả tiểu ngã đại ngã như vậy hết, không còn cái gì hết. Thì lúc đó mới là trở về với là cái pháp tánh là vốn là thanh tịnh. Thì bây giờ còn lại khoảng nửa tiếng đồng hồ, chưa tới nửa tiếng, nói hơi nhiều. Thì là để cho quý vị đặt câu hỏi.